lòng thành tín của Chúa. Vâng, con nói tình thương ấy được xây dựng tại thiên thu, lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời.
Lạy Chúa, tình thương Chúa đời đời con ca tụng.
Xưa Chúa phán, ta đã giao ước với người ta tuyển chọn, đã thề cùng, đã tiên nghi bọc ta trao. Dòng dõi người ta thiết lập cho đến ngàn đời.
Ngài và người ta xây dựng qua một thế hệ.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Hôm sau khi ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: Đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính người là đấng tôi đã nói khi bảo rằng có người đến sau tôi nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi. Tôi đã không biết người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để người được tỏ ra cho dân Israel. Ông Gioan còn làm chứng: Tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người. Tôi đã không biết người, nhưng chính đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: Ngươi thấy thần khí xuống và ngự trên ai thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong thánh thần. Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta họp nhau ở đây trong ngày thứ ba đầu tháng, mà cũng là ngày đầu năm 2012, mỗi một người chúng ta đã được thêm một tuổi mới. Mà Đức Giêsu càng thêm tuổi thì càng thêm mạnh mẽ, càng thêm khôn ngoan và tràn đầy ân sủng, trở nên một con người dễ thương, dễ mến trước mặt Thiên Chúa và mọi người. Mến chúc anh chị em, những người con của lòng thương xót Chúa, thêm một tuổi mới, anh chị em cũng thêm mạnh mẽ. Thêm một tuổi mới, anh chị em thêm khôn ngoan. Và thêm một tuổi mới, anh chị em càng tràn đầy ân sủng. Và ta thấy mình dễ thương, dễ mến trước mặt Chúa và mọi người. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Xin cho ước nguyện ấy được trở thành hiện thực trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Xin cho những người khác khi mà nhìn vào chúng ta, họ thấy được hình ảnh Thiên Chúa nơi ta. Điều mà trong bài đọc 1 chúng ta nghe Thánh Gioan nói rất rõ, mà đọc đến đâu anh chị em phải cảm thấy mình hạnh phúc và sung sướng đến đó. Ngày đầu năm mình gặp người ta chúc, anh chị em chúc đầu năm, chúc cho họ được cái gì? Tiền vào như nước, phải không? Rồi gì nữa? Sinh nở dồi dào á. Cái gì? Sức khỏe dồi dào. Gì nữa? Vạn sự như ý. Chúng ta thấy là người ta chúc như vậy, nhưng mà làm sao để cho lời chúc ấy thành hiện thực thì ta gọi là nguyện chúc, hoặc là cầu chúc. Có nghĩa là tôi chúc điều ấy và tôi cầu xin Chúa cho anh, cho chị, cho ông, cho bà được cái điều ấy. Lúc như ấy thì cái lời chúc của ta mới là lời chúc phát xuất từ trái tim đến trái tim. Còn nếu mà không, lời chúc của chúng ta chỉ là đầu môi chót lưỡi mà thôi. gặp ai cũng chúc làm ăn phát tài. Vô ông bán hòm thì chúc làm sao? Nghĩa chúc bác làm ăn phát tài. Rồi ông bảo vâng, cảm ơn cháu, chúc bác làm ăn phát tài. Nếu mà bác phát tài, cháu mua hòm, bác sẽ khuyến mãi thêm một cái hòm nhỏ. Có ai lấy khuyến mãi hòm không? Thế thì thưa anh chị em, con cái của Chúa, ta đến với nhau bằng tấm lòng, và ta chúc cho nhau là những cái lời mà lời cầu, mà lời nguyện, nó phát xuất từ trong trái tim của ta, chứ không phải là đầu môi chót lưỡi, nói cho nó qua loa, nói cho nó đẹp, nói cho nó hay, nói cho nó bóng bẩy, nói cho nó mỹ miều, nhưng mà nó rỗng tuếch, nó hoa lá cành, nó bay bổng lên trên mây trên gió. Còn tôi chúc cho anh được bình an, thì tôi nguyện rằng, nguyện chúc mà, tôi nguyện rằng tôi cũng sẽ trở thành bình an cho anh khi anh gặp tôi. Nếu mà tôi chúc cho người khác được bình an mà người ta gặp tôi người ta không thấy bình an thì làm sao được, thưa anh chị em? Gặp ta đầu năm người ta nói sao quả tạ nó chiếu rồi sao mà thấy bình an, đúng không? Cho nên ngày đầu năm mình chúc cho nhau cái gì thì mình nguyện mình sống cái điều đó. Tôi chúc cho anh được hạnh phúc thì tôi nguyện rằng tôi phải là hạnh phúc cho anh, với anh, bên anh. Ít nhất khi anh đến với tôi, anh cảm thấy được có cái sự bình an. Anh không phải lo, phải đối phó với tôi. Anh không phải lo, anh giữ kẽ với tôi. Anh không phải lo, anh xã giao với tôi. Nhưng mà đến với nhau thật lòng, tôi nguyện tôi sẽ sống như vậy và tôi chúc anh bình an. Thì tôi nguyện rằng tôi sẽ trở thành bình an khi anh đến với tôi. Tôi chúc cho chị được hạnh phúc thì tôi cũng nguyện rằng tôi là hạnh phúc khi mà anh chị gặp tôi. Ít nhất là như vậy. Để người ta gặp mình, người ta không có e dè, người ta không sợ sệt, người ta không lo lắng. Nói cẩn thận, nói nó bắt bẻ đó, con nhỏ đó hay bắt bẻ lắm á. Nói nó cái gì là nó đi, nó nói lại hết đó. Đến người ta gặp mình mà ta cứ thấy nghi ngờ, nghi kỵ và nghi nan, thì lúc đó mình có nói bao nhiêu lời chúc bình an, hạnh phúc thì họ cũng thấy là bất an, thưa anh chị em. Cho nên lời chúc của chúng ta phải là lời nguyện chúc và phải là lời cầu chúc, có nghĩa là tôi cầu xin Chúa ban cho anh được những cái gì mà tôi đang chúc cho anh. Vì chỉ có Chúa mới ban cái đó cho anh mà thôi, chứ không tôi không có ban cho anh được cái gì hết á. Thế không ạ? Cho nên khi mà ta sống cái điều đó, những ngày Tết đến nó thấy nó vui lắm. Những ngày đầu năm thấy nó bình an, thấy nó hạnh phúc. Gặp nhau tay bắt và mặt mừng. Có những người gặp nhau tay bắt mà mặt không mừng, đúng không? Có những người gặp nhau mà cũng không muốn bắt tay nhau. Thậm chí mà đi lễ mà chúc bình an mà cũng không có dám đưa tay ra mà bắt, không có cười với người ta. Ở đây là có Chúa hiện diện này, có Vua bình an đang ở giữa chúng ta này, có Chúa là niềm vui ở giữa chúng ta, mà ta còn chưa có tỏ ra được cái niềm vui, chưa tỏ ra được bình an hạnh phúc với người khác. Khi ta chúc bình an cho nhau, mặt ta lạnh lùng, có khi ta quay sang đây ta chúc bình an, gật đi cái, ta gật đi cái, ta gật đi cái, giống như là cái máy gật, chẳng có một cái ý thức gì cả. Mà khi mà tôi bắt tay anh, tôi muốn truyền cho anh, này, anh không có ngại ngần gì khi đến với tôi nha. Khi tôi bắt tay chúc hạnh phúc cho chị, này, chị cứ an tâm, bên tôi thì không có gì phải lo lắng cả. Đấy, ta sống được cái điều ấy. Và mình sống được như vậy thì Thánh Gioan nói thế nào, thưa anh chị em? Thánh Gioan bảo với chúng ta rằng, anh chị em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào, người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa. Không phải chỉ gọi là con Thiên Chúa, không phải chỉ là có cái mác, không phải chỉ là có cái vỏ, Thánh Gioan còn nhấn mạnh, mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. Thực sự như vậy chứ không phải là gọi là như vậy. Vậy khi mà chúng ta thấy rằng mình thực sự là con Thiên Chúa rồi, thì lúc đó là con Thiên Chúa làm sao mà người ta đến với mình, người ta không thấy được hình ảnh của Thiên Chúa ở trong ta? Vấn đề chúng ta tự suy nghĩ. Thánh Gioan trong bài tin mừng nói rằng: tôi đã thấy và tôi làm chứng. Tôi đã thấy Đức Giêsu và tôi làm chứng, đây chính là con Thiên Chúa. Chúng ta nhìn mà không thấy, phải không? Rất nhiều lần ta nhìn mà chẳng thấy gì cả. Ta có mắt mà ta vẫn như là người mà không thấy. Vì sao thưa anh chị em? Vì mỗi một người chúng ta không làm cho người khác thấy được hình ảnh Thiên Chúa ở trong ta. Chúng ta là con Thiên Chúa và thực sự là như vậy. Nhưng mà bây giờ làm sao để cho người ta nhìn vào, người ta thấy: à, đây là con Thiên Chúa. Ô à, đây là con Thiên Chúa. Làm sao bây giờ? Thưa chị em, như vừa mới chia sẻ với chị em, người ta đến với ta mà người ta thấy được bình an. Người ta đến với ta mà người ta thấy được an tâm. Người ta đến với ta mà người ta thấy được hạnh phúc. Đó, lúc đó thực sự ta là con Thiên Chúa. Và lúc đó người ta nhìn và người ta sẽ thấy đây đích thật là con Thiên Chúa. Anh chị em soi lại gương, soi gương. Mỗi ngày mình đánh răng rửa mặt buổi sáng ra, mình soi gương coi có còn thấy hình ảnh con Thiên Chúa ở trong mình hay không. Coi mình có thương được mình hay không. Có khi mình không thương được mình nữa, có không? Trời ơi, sao tôi ghét cái bộ mặt của tôi thế không biết. Tôi tức cái con người của tôi thế không biết. Ta không hài lòng vì mình, đúng không? Ta không hài lòng vì mình, ta khó chịu vì mình, ta bất mãn vì mình. Tại sao mà tôi cả chớn như vậy? Tại sao mà tôi như thế này? Ta làm méo mó hình ảnh của Thiên Chúa ở trong ta rồi. Ta mà còn không thấy mình dễ thương, làm sao người khác thấy mình dễ thương được? Không thương dễ đâu, phải không thưa anh chị em? Cho nên khi mà ta nói đến lòng thương xót của Chúa, cái điều quan trọng là ta nghiệm được lòng thương xót của Chúa rồi, ta thể hiện lòng xót thương ấy ra như thế nào. Thì khi mà ta thể hiện lòng xót thương ấy ra, người ta sẽ nhận ra rằng: wow, đây đích thực là con Thiên Chúa. Thánh Gioan còn nói rõ hơn nữa: anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như người. Nghe rõ, khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như người. Vì người thế nào, chúng ta sẽ thấy người như vậy. Chúng ta được nên giống như Đức Giêsu. Người thế nào ta sẽ thấy người như vậy. Anh chị em có cảm thấy cái giá trị của mình không? Thêm một tuổi mới, anh chị em có cảm thấy mình hạnh phúc hơn không? Vì mình là con Thiên Chúa mà. Vì mình được nên giống Đức Giêsu Kitô mà. Người như thế nào ta sẽ thấy người như vậy. Ngó sang bên phải có thấy Đức Giêsu dễ thương không? Ngó sang bên trái có thấy Đức Giêsu dễ thương không? Và ngó vào trong gương có thấy Đức Giêsu nơi khuôn mặt mình có dễ thương không thưa anh chị em? Nếu thấy được cái chuyện ấy thì chúng ta trở thành như là Gioan: tôi đã thấy và tôi làm chứng. Đây là Chiên Thiên Chúa, đây là đấng xóa bỏ tội trần gian. Thánh Gioan nói rất rõ cho chúng ta điều ấy, để anh chị em thấy được lòng thương xót Chúa như thế nào. Phàm ai phạm tội thì cũng chống lại luật Thiên Chúa, vì tội lỗi chống lại luật Thiên Chúa. Thế mà anh em biết Đức Giêsu đã xuất hiện để xóa bỏ tội lỗi, và nơi người không có tội lỗi. Phàm ai ở lại trong người thì không phạm tội. Còn ai phạm tội thì đã không thấy người và cũng chẳng biết người. Cho nên cách tốt nhất để ta không phạm tội đó là ta ở lại trong Đức Giêsu. Ta để Chúa ở trong mình. Chúa ở trong ta rồi, vấn đề là ta có ở trong Chúa hay không. Năm mới sắp tới rồi, ta ở đâu? Ta ở nhà, ta ở trường học, ta ở khắp mọi nơi. Bất cứ nơi nào ta đi, bất cứ nơi nào ta đến, bất cứ những người nào ta gặp trong những ngày đầu năm, làm sao người ta thấy được rằng có Chúa ở trong ta? Đấy, thưa anh chị em, Chúa ở trong ta cho nên ta thấy vui, Chúa ở trong ta cho nên ta thấy bình an, Chúa ở trong ta cho nên ta thấy mình sống tử tế với mọi người, Chúa ở trong ta cho nên lời ăn, tiếng nói, cái hành động của ta được Chúa hướng dẫn, được Chúa điều khiển. Mà dẫu cho ta có phạm tội lỗi gì đi chăng nữa, thì Thánh Gioan nói rằng Chúa Đức Giêsu Kitô đến xóa bỏ tội trần gian, xóa sạch tội lỗi của ta. Ta có để cho Chúa xóa tội ta không? Hay là ta rước thần tài, rước thần tiền, rước những thứ khác vào trong ta? Lúc đó Chúa phải đứng ở ngoài gõ cửa mà ta vẫn không mở. Thưa anh chị em, đọc cho anh chị em nghe những chứng nhân của lòng thương xót Chúa, những người mà có Chúa ngự ở trong họ, họ sống như thế nào? Mời anh chị em lắng nghe. Đây là của một bạn trẻ. Món quà từ trái tim, từ những tấm lòng thật sự muốn hiến dâng cho Chúa Hải Đồng trong mùa Noel lạnh giá nhưng ấm áp tình người. Cha ơi, con là hạt muối trong lòng biển bao la. Hạt muối là con, lòng biển là Chúa. Con thực sự thấy rất vui và hạnh phúc khi làm những điều này. Con biết rằng mỗi con người là một món quà của Thiên Chúa ban tặng. Chúa tặng nên ta và yêu thương ta không bờ bến, sao ta lại không đáp trả lại chứ? Vâng, đúng thế. Lời giảng của cha luôn vẳng bên tai con. Cha đã nói, mình nghèo thì đừng mơ, mình giàu thì đừng mê. Đúng thế. Khi ta thiếu thì ta mơ thứ nọ thứ kia, khi ta giàu thì ta cứ ham mê hết thứ này đến thứ khác. Đúng không thưa anh chị em? Đúng không? Nghèo thì mơ mà giàu thì mê. Con bé này nó viết hay thật. Con bé này nó mới có 17, 18 tuổi gì đó. Khi ta giàu thì ta cứ ham mê hết thứ này đến thứ khác. Rất may cha, con là người ở hàng thứ nhất, nhưng con không mơ. Con vẫn nghĩ rằng mình phải khổ, phải thiếu thốn thì mới nhận ra Chúa được. Và có như vậy thì mình mới không quên Chúa. Con sợ một ngày nào đó lỡ con giàu mà đánh mất đi những thứ ngày trước thì thật là một tai họa. Chỉ trong khốn cùng thì người ta mới nhớ, chứ trong vinh quang sung sướng thì nào có ai biết Chúa ở đâu. Cha ơi, con xin cha hãy nhận lấy món quà của con dâng lên Chúa Hải Đồng để gửi đến cho những người nghèo. Vì thật sự con muốn làm điều này lắm. Đó là tấm lòng của con. Ngày mà con có được món quà này, con rất thích và quý nó lắm. Không phải vì nó giá trị, mà vì đó chính là món quà sinh nhật của con. Nếu vì nó làm cho con đẹp thì không phải, vì con đâu có xinh đẹp. Nhưng nếu vì nó mà làm đẹp lòng Chúa và làm được một điều gì đó cho ai, thì con thấy mới có giá trị. Con sẽ cố gắng làm được nhiều hơn nữa để phụ giúp cha làm việc bác ái. Đây là tất cả những gì mà con có thể có được dâng lên Chúa. Con dâng lên Chúa món quà, đó là chiếc nhẫn của con. Chiếc nhẫn con rất quý, rất thương, rất trân trọng, nhưng con xin nhượng lại cho cha để chia sẻ với những người nghèo. Có thế mới đẹp lòng Chúa, phải không cha? Đứa con gái nghèo khổ được Chúa thương yêu. Anh chị em thấy khi mà người ta có Chúa rồi thì người ta cảm nghiệm được nó sung sướng như vậy. Dù là một bạn trẻ mới 16, 17 tuổi thôi, ai chẳng thích làm dáng, ai chẳng thích có nữ trang, mà dám rút cái nữ trang ấy, món quà sinh nhật của mình để dành 5-6 năm nay để mà chia sẻ cho người nghèo. Cái đó chỉ khi nào mình nghiệm được rằng mình là con Thiên Chúa rồi thì chẳng cần cái gì khác nữa. Anh chị em nghe, Chúa làm những điều lạ lùng nơi một con người thứ hai. Kính thưa cha và cộng đoàn, con xin làm chứng cho Chúa thay cho em gái của con, vì em con đang nuôi em bé được một tuần. Em gái của con tên là Maria Vũ Thị Hoa, năm nay 25 tuổi. Em đã có chồng, hai đứa con, một gái 2 tuổi, một bé trai mới sinh được một tuần. Khi em gái con có thai, bé trai này được 2 tháng, đi khám bác sĩ nói là không thấy tim thai. 10 ngày sau khám lại, bác sĩ nói là thai yếu quá, giữ lại chắc không ổn. Vợ chồng hãy về suy nghĩ lại, có gì ngày mai khám lại. Khi về, em có kể cho con nghe. Hôm sau đúng vào ngày thứ 5, em nói em muốn đi lễ nhưng mệt quá không đi được. Nhờ chị đi lễ nhà thờ Chí Hòa nhờ cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa cầu nguyện cho em. Khi con đi lễ, con chỉ biết xin Chúa thương tới em con, vì trước đó em con đã phải bỏ một bào thai, vì một bào thai bị sảy và một bào thai bị sảy, tức là mất cả hai cháu. Con xin Chúa gìn giữ cái bào thai này được khỏe và bình an, cho chồng của em con có lòng tin vào Chúa, vì chồng em con vẫn còn là ngoại đạo. Khi về đến nhà, con thấy khi về nhà con lấy một bông hoa và một chai nước đã được cha rảy nước thánh làm phép và đem về cho em gái con uống. Em gái con vừa uống khỏi thì chồng của em con chở đi bác sĩ khám lại. Khi đến khám, bác sĩ nói thai hoàn toàn bình thường và tim thai rất khỏe. Đến lúc thai được 5 tháng, đi siêu âm, bác sĩ lại nói là thai có nguy cơ bị đau. Nếu mà giữ lại thì bé sẽ có dị tật rất nhiều. Và bác sĩ khuyên em gái của con nên bỏ cái thai đó đi. Một lần nữa, con lại tin tưởng và phó thác cho Chúa. Em gái con lại viết thư xin khấn nhờ mẹ đến với Chúa để nhờ con đem đến cộng đoàn lòng thương xót Chúa Chí Hòa, nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho. Chồng thì ngoại đạo, con nói với em cứ tin tưởng vào Chúa. Lần trước Chúa thương đến thì lần này Chúa sẽ cứu, đừng lo. Một tháng sau đi khám định kỳ, bác sĩ khám rất kỹ, siêu âm lại và nói thai không bị sao nữa. Tại sao lần trước chẩn đoán là bị bệnh đau, bây giờ bé lại bình thường rồi? Cái điều này bác sĩ cũng không hiểu được. Thôi, về bồi dưỡng đầy đủ vào. Thế là một lần nữa Chúa đã không bỏ rơi, thai vẫn bình thường khỏe mạnh tới lúc sinh. Cách đây một tuần là em con đến ngày sinh mà vẫn không thấy hiện tượng gì. Đi khám thì bác sĩ ở bệnh viện trung tâm bà mẹ và trẻ em nói là em bé rất khó thở vì mẹ ít nước ối cho nên phải mổ gấp. Bác sĩ chuyển sang bệnh viện Hùng Vương. Các bác sĩ hội chẩn và quyết định là phải mổ. Nếu không thì có nguy cơ là cả mẹ và con đều chết. Em gái con điện về nhà là đem tiền lên để nhập viện. Gia đình con ở nhà nghe thấy rất lo sợ hoang mang. Khi hai vợ chồng đem tiền lên làm giấy tờ nhập viện, con ngồi ở hành lang và nhắn tin cho cha, lúc ấy là 6 giờ chiều. Con nhắn tin xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho em con được mẹ tròn con vuông, rồi con ngồi đọc kinh lòng thương xót Chúa. Vì em con yếu lắm, bác sĩ nói đêm nay mà không có hiện tượng gì thì sáng mai phải mổ. Khoảng 8 giờ sáng, con thấy cha nhắn tin lại, an tâm cha và cộng đoàn cầu nguyện cho. Đến 11 giờ trưa, con đưa cơm cho em gái con ăn, rồi con đi ăn. Con nói em con đau bụng thì làm sao, nhưng cứ an tâm vì cha Long đã nhận lời cầu nguyện cho em rồi, cứ an tâm. Em vừa ăn xong thì bác sĩ vào khám. Khi khám lại, bác sĩ nói có hiện tượng rồi. Em con ra nói với con mừng quá, chỉ biết cảm tạ Chúa. 10 phút sau là em con đau bụng, chuyển dạ. Em con đau bụng quá sức, yếu không chịu được. Bác sĩ kêu người nhà vào ký giấy tiêm thuốc giảm đau. Khi chồng của em con đọc tờ giấy đó, có ghi là tiêm thuốc này sẽ có biến chứng sau này, nguy cơ đứa bé bị dị tật. Con và chồng em con cũng sợ, không dám ký. Bác sĩ nói là ký thì ký nhanh lên, bệnh nhân đau quá, không chịu được xỉu mất. Chồng của em con lại sợ, rồi cầm cây bút ký luôn. Khi chồng em con bước ra khỏi phòng và nói với con, em ký rồi. Lúc đó con nói với chồng em con, thôi kệ, giờ cầu xin lòng thương xót Chúa, coi như mình phí mất 800 đồng cho mũi thuốc đó, nhưng miễn em con không tiêm thuốc đó là được rồi. Đúng như lời con nói với em rể của con, khoảng 2 tiếng sau, em gái của con sinh mẹ tròn con vuông, không phải tiêm thuốc, không phải mổ, sinh một bé trai nặng 3,2 kg, rất khỏe, rất đẹp, rất dễ thương, không hề bệnh tật, dị tật gì cả. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho em con. Maria Vũ Thị Hoa, 25 tuổi. À, anh chị em thấy Chúa yêu thương con người ta lạ lùng lắm. Chúng ta được gọi là con Thiên Chúa. Chúa là đấng đến xóa bỏ tội trần gian mà. Có lý nào mà Chúa bỏ rơi ta? Có lý nào mà Chúa để cho ta chết ở trong tội đâu? Thưa không đâu thưa anh chị em. Chỉ có một điều duy nhất là ta có muốn để cho Chúa cứu hay không? Có muốn để cho Chúa xóa tội hay không? Có muốn để cho Chúa đưa ta vào trong nước của Ngài, trong ánh sáng và bình an hay không? Muốn hay không? Muốn thì làm, chứ không phải muốn rồi ngồi đó. Làm có nghĩa là gì? Làm có nghĩa là lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Cầu nguyện đó là làm, cầu nguyện đó là hành động, tin tưởng đó là làm. Cái lòng tin ấy là một cái sức mạnh lớn vô cùng. Lòng tin ấy cho chúng ta xác tín rằng mình là con của Thiên Chúa, cho chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã sai con một của người xuống để mà đền thay tội ta, đến chết vì ta, là chiên gánh hết tội của ta, xóa hết tội của ta. Lát nữa đây trong thánh lễ, mỗi lần đi tham dự thánh lễ cũng thế, anh chị em thấy linh mục chủ tế nâng cao mình thánh lên và nói: đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Anh chị em nói: lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Dù ta không xứng đáng để Chúa ngự vào, nhưng mà Chúa vẫn cứ yêu thương ta, Chúa vẫn cứ ngự vào trong ta. Vì Chúa là chiên đến xóa bỏ tội trần gian mà. Chúa là chiên đến gánh lấy tội trần gian mà. Ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền của ta, Ngài gánh lấy hết. Ta có để cho Ngài gánh hay không, hay ta giằng lấy. Cái tội là tội của con, Chúa không được giằng lấy tội của con, để con cứ phạm tội, đó là chuyện của con, đúng không? Ta không để cho Chúa tha tội. Khi mà ta cứ cương quyết ở trong tội, ai phạm tội thì không ở trong Đức Giêsu Kitô. Mà ai đã ở trong Đức Giêsu Kitô thì không phạm tội được. Chúc anh chị em năm mới này chúng ta ở trong Đức Giêsu Kitô để bình an, niềm vui của Chúa ở cùng chúng ta hôm nay và mãi mãi. Hallelujah!